Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau: lan tỏa phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, tạo động lực giúp đỡ hội viên phụ nữ tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu; Tân Yên chuẩn bị các điều kiện cho sáp nhập địa giới hành chính; giải cờ vua đồng đội toàn quốc năm 2019, Bắc Giang giành 2 huy chương vàng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, ngành nông nghiệp đã tích cực xây dựng, triển khai nhiều đề án trong lĩnh vực này. Trong đó nổi bật là hai đề án phát triển trang trại thủy sản thâm canh cao và nâng cao chất lượng thủy sản được triển khai từ năm 2012 đến nay đã làm chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Nội dung xuyên suốt của hai dự án này là tập trung phổ biến nâng cao về tư duy, trình độ canh tác cho các hộ nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất lượng cá giống thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đa dạng cơ cấu giống, triển khai thí điểm các mô hình thâm canh tại các địa phương có tiềm năng. Từ các biện pháp thực tiễn của hai đề án này, đến nay, toàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng thủy sản có quy mô từ 20 đến trên 100 hectare. Năng suất nuôi trồng thủy sản chỉ từ 1,5 tấn một hectare năm 2012 lên gần 20 tấn một hectare. Trong thời gian tới, ngoài tiếp tục triển khai nội dung của các đề án này, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh việc sản xuất sạch thông qua việc khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học, không sử dụng chất cấm, qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nâng cao thu nhập của người nuôi thủy sản.
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo ở các xã thị trấn, đến nay huyện Yên Thế đã xây dựng và nhân rộng được 325 mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế. Trong đó có 223 mô hình dân vận khéo trong dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng trang trại gia trại, phát triển ngành nghề, làng nghề, tổ hợp tác xã. 102 mô hình dân vận khéo trong việc huy động nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất ngày công lao động, xây dựng nông thôn mới. Các điển hình dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế có phần tích cực trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời động viên các thành phần kinh tế huy động được các tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh là giải pháp để phụ nữ hiện đại tự tạo việc làm, phát triển kinh tế. Sau hơn 2 năm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động sáng tạo triển khai những mô hình việc làm phù hợp với điều kiện của từng địa phương, qua đó tạo động lực giúp đỡ hội viên phụ nữ tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gắn bó với nghề làm mì từ nhiều năm nay, chị Hoàng Thị Thu Hiền cho rằng chỉ có thay đổi tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và sản xuất mới có thể nâng cao được chất lượng cũng như thu nhập. Năm 2015, được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chị Hiền đã mạnh dạn vay vốn thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu thụ mì gạo chũ Hiền Phước. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự dám nghĩ, dám làm, chị đã biến những thách thức thành cơ hội và sản phẩm mì chũ Hiền Phước ngày càng khẳng định được vị trí trên thị trường. Chị Hiền cho biết.
Thành lập hợp tác xã xong thì nhà nước cũng đã đầu tư cho chúng tôi về ví dụ như túi rồi là bao bì cũng như nhãn mác hay tem truy xuất nguồn gốc và máy móc hỗ trợ hàng theo từng đợt mà chúng tôi được nhà nước hỗ trợ. Thì nhờ cái có vốn hỗ trợ này thì chúng tôi cũng được tạo điều kiện hơn cho các thành viên trong hợp tác xã, cho bà con làm ăn phát triển mà không phải lo về kinh phí nhiều.
Tại huyện Tân Yên, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng đang được triển khai khá hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự, khởi nghiệp cho 770 hội viên phụ nữ có ý tưởng, hỗ trợ 27 phụ nữ khởi sự kinh doanh thành công, hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã, 3 tổ phụ nữ liên kết sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Chị Trần Thị Hà, thôn Ba Làng, xã Quế Nham, huyện Tân Yên nói:
cũng được xã ủng hộ, cũng hỗ trợ một ít, rồi huyện phụ nữ huyện cũng hỗ trợ một ít thì tôi cũng thêm thắp vào, tôi làm cái xưởng, tôi làm thì tức là cũng chỉ trên tinh thần là của gia đình thôi, cũng không bỏ. Thế nhưng có cái là tôi làm để nó tăng cái thu nhập cho gia đình.
Xác định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là một trong những đề án quan trọng tạo động lực khuyến khích phụ nữ nông thôn khởi nghiệp. Năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động phối hợp đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về việc thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Trong các cấp hội phụ nữ, sau 2 năm triển khai đề án, đã có gần 700 phụ nữ có ý tưởng được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang khẳng định.
Tiếp tục triển khai thực hiện đề án này thì Hội Phụ nữ Bắc Giang sẽ đề xuất với Ủy ban dân tỉnh tiến hành sơ kết đánh giá giai đoạn thứ nhất của việc triển khai đề án vào năm 2020. Cái thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh các cái hoạt động hỗ trợ đến các cái đối tượng phụ nữ mà chúng tôi nêu trên. Cái thứ ba là chúng tôi phối hợp với Hội Nữ Doanh Nhân để tổ chức nhiều các cái hoạt động kết nối, hỗ trợ phụ nữ đầu vào đầu ra trong sản xuất kinh doanh, thế rồi là hỗ trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ các cái thủ tục pháp lý để đăng ký kinh doanh.
Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã cho thấy những hiệu quả bước đầu, qua đó tạo cơ hội trao sức mạnh cho phụ nữ phát triển. Nhiều hội viên phụ nữ đã vượt khó vươn lên, tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, kinh doanh khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình và xã hội.
Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2019, tổng nguồn kinh phí mà huyện Lạng Giang huy động để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 1.900 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương trên 131 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 328 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 385 tỷ đồng, ngân sách xã gần 268 tỷ đồng, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư gần 599 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và vốn khác 191 tỷ đồng. Nhờ huy động tốt nguồn lực thực hiện chương trình, nên đến nay 100% các xã trong huyện đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở vật chất điện, đường, trường trạm được quan tâm đầu tư, đời sống của người dân vùng nông thôn trong huyện được nâng lên một cách rõ rệt. Đáng quan tâm là tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình nông thôn mới được huyện Lạng Giang quan tâm quản lý, bố trí vốn trả nợ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh nợ mới.
Đến thời điểm này, huyện Yên Dũng hoàn thành việc nhập đổi tên và kiện toàn nhân sự chủ chốt 18 thôn tổ dân phố sau sắp nhập. Theo nghị quyết số 19, ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Yên Dũng có tổng số 39 thôn tổ dân phố thuộc địa bàn 8 xã thị trấn, nhập thành 18 thôn tổ dân phố. Trong đó, thị trấn Tân Dân có 4 tổ dân phố nhập thành 2, xã Hương Gián có 2 thôn nhập thành 1, xã Tiền Phong có 3 thôn nhập thành 1, xã Yên Lư có 5 thôn nhập thành 2, xã Tiên Dũng có 4 thôn nhập thành 2, xã Đồng Phúc có 6 thôn nhập thành 3, xã Đức Giang có 3 thôn nhập thành 1 và xã Chí Yên 12 thôn nhập thành 6. Thực hiện nghị quyết, huyện chỉ đạo các xã thị trấn tiến hành đầy đủ các bước trong quy trình với phương châm dân chủ, công khai, chặt chẽ. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 8 xã thị trấn tổ chức lấy ý kiến về nhân sự ở 39 thôn tổ dân phố, chỉ đạo các ngành đoàn thể tổ chức họp ban chấp hành lựa chọn nhân sự tham gia các tổ chức hội đoàn thể ở thôn mới. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định thành lập chi bộ, kiện toàn ban chi ủy, cử bí thư, phó bí thư chi bộ, cử trưởng phó thôn, công nhận chức danh trưởng ban công tác mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể mới theo hướng dẫn. Với tinh thần khẩn trương trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể, việc nhập đổi tên và kiện toàn nhân sự ở 18 thôn mới cơ bản nhận được sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân. Cuối tháng 9 và đầu tháng 10, các xã thị trấn có thôn tổ sáp nhập lần này tổ chức hội nghị công bố nghị quyết số 19 ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhập thôn tổ dân phố, công bố kết quả kiện toàn về tổ chức bộ máy nhân sự chủ chốt, gồm bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng phó thôn của các thôn mới, qua đó hoàn thành việc nhập, đổi tên thôn tổ dân phố trên địa bàn. Như vậy, đến nay, số thôn tổ dân phố của huyện Yên Dũng giảm từ 181 xuống còn 160.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Giang có 230 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô và diện tích tự nhiên giữa các đơn vị không đồng đều, làm tăng quỹ tiền lương và kinh phí đầu tư công, gây lãng phí cho ngân sách. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, diện tích và không gian phát triển đô thị ngày càng chật hẹp. Thực tế trên cho thấy sự cần thiết phải thực hiện việc sắp xếp, sắp nhập các đơn vị hành chính. Trên cơ sở đề án được ban hành của tỉnh, huyện Tân Yên đã tổ chức thực hiện với sự tập trung cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, sau quá trình sắp nhập cũng đặt ra không ít khó khăn, đòi hỏi các địa phương phải quan tâm thực hiện. Theo đề án được phê duyệt, huyện Tân Yên đã tập trung chỉ đạo việc sắp nhập địa giới hành chính giữa xã Cao Thượng và thị trấn Cao Thượng, xã Nhã Nam và thị trấn Nhã Nam. Việc thực hiện được tiến hành công khai, dân chủ với sự ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân. Ông Vũ Ngọc Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên nói:
Theo các văn bản chỉ đạo của nhà nước trong việc để bảo đảm cho cái việc mà thực hiện cái quyết định 34 cũng như là trong cái giảm biên chế thì ủy ban dân đã triển khai khá tốt để tuyên truyền vận động những các cái trường hợp các cái cán bộ công chức có đủ điều kiện có thể áp dụng cái nghị quyết 108 và nghị quyết 113 để làm cái đơn để tự nguyện xin về trước để đào tạo điều kiện để cho việc bố trí sắp xếp cán bộ cho đồng chí còn trẻ ở lại. Đến thời điểm này thì cơ bản là cán bộ công chức và từ lãnh đạo đến cán bộ công chức là cơ bản ổn định, đều đồng tình và thực hiện khá tốt các quy trình, kể cả từ trên thị trấn đến các khu phố.
Theo đề án, xã Cao Thượng thực hiện việc sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính với thị trấn Cao Thượng. Xã hiện có 23 chức danh cán bộ công chức. Từ chủ trương sáp nhập, đội ngũ cán bộ công chức đều đồng tình cao ủng hộ, tuyên truyền, vận động nhân dân về sự cần thiết và hiệu quả sau khi mở rộng địa giới hành chính. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy ra sao, công tác cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập thế nào là vấn đề cần được quan tâm. Ông Hoàng Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Thượng, huyện Tân Yên đưa ra ý kiến.
Cái việc sáp nhập thì vấn đề cán bộ, thế rồi các vấn đề liên quan đến bố trí cho cán bộ công chức cũng là một cái vấn đề mà tổ chức đảng từ cấp huyện, cấp xã cần phải quan tâm. Bởi vì chúng tôi thấy rằng là cán bộ công chức thì nó có hai cái lĩnh vực cần quan tâm. Công chức thì có thể luân chuyển được trên địa bàn của huyện. Nhưng đặc biệt cái số mà cán bộ chuyên trách đó là cán bộ bầu, số năm công tác thì chưa đảm bảo. Do vậy là tâm lý, thế rồi là tư tưởng cũng có những cái băn khoăn sắp xếp tới đây thế nào để nó đảm bảo công tác cán bộ mà anh em xác định là từ trước nay đã cống hiến.
Còn đây là lời của ông Giáp Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Yên.
Thì để ổn định dần bộ máy thì chúng tôi đã thực hiện cái việc là điều chuyển một số những danh công chức mà dự kiến tới đây là sẽ thừa đối với những đơn vị sáp nhập này, bổ sung những đơn vị còn thiếu. Thế thì với cái tinh thần là một là chúng tôi sẽ thực hiện cái việc sáp nhập theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cái thứ hai là để thực hiện nghị quyết 34 thì đây là một cái việc rất khó. Thế chính vì vậy mà đối với kiến nghị đề xuất đối với cấp trên thì chúng tôi có đề xuất là cho chúng tôi một cái lộ trình ổn định để chúng tôi sẽ sắp xếp dần theo cái tinh thần là đối với đợt sáp nhập và đối với cái biên chế mà sẽ giao theo nghị định 34 tới đây.
Theo đề án, tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành sắp xếp lại 38 đơn vị. Sau sắp xếp còn 18 đơn vị, giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã. Theo lộ trình, trong năm nay, các địa phương phải hoàn thành xong các bước theo quy trình, thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Chủ trương sáp nhập được đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận với tỷ lệ bỏ phiếu đạt cao. Tuy nhiên, qua ghi nhận cũng còn không ít những băn khoăn lo lắng. Những khó khăn vướng mắc đặt ra từ đề án thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cần được quan tâm, giải quyết để chủ trương tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian đô thị của tỉnh đạt kết quả như mong muốn.
Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ kinh phí tu bổ 219 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng các cấp hiện đang xuống cấp. Trong đó có 13 di tích điểm di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 23 di tích xếp hạng quốc gia và 183 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Cụ thể, đối với di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt hỗ trợ 50% tổng mức kinh phí tu bổ nhưng không quá 1,5 tỷ đồng. Di tích xếp hạng cấp quốc gia hỗ trợ 50% tổng mức kinh phí tu bổ nhưng không quá 1 tỷ đồng. Di tích cấp tỉnh hỗ trợ 30% tổng kinh phí tu bổ nhưng không quá 500 triệu đồng. Các di tích có giá trị tiêu biểu là những công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện đánh dấu bước chuyển đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình lịch sử dân tộc, công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị đặc biệt đánh dấu các giai đoạn phát triển của kiến trúc nghệ thuật Việt Nam. Việc triển khai kế hoạch phải bảo đảm tính chặt chẽ, đúng tiến độ thời gian theo quy định, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tạo chuyển biến mới trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Sau 11 ngày tranh tài sôi nổi, chiều ngày 5 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, giải vô địch cờ vua đồng đội toàn quốc tranh cúp TB Bank năm 2019 đã khép lại. Đoàn Bắc Giang giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương đồng. Cụ thể ở nội dung cờ chớp nhoáng, huy chương vàng cá nhân thuộc về kỳ thủ Đoàn Thị Vân Anh, huy chương vàng đồng đội thuộc về các vận động viên Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Thúy, Đoàn Thị Vân Anh, Lương Hoàng Tú Linh, huy chương đồng cá nhân thuộc về vận động viên Võ Thị Kim Phụng. Ở nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn, huy chương đồng đồng đội thuộc về các vận động viên Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Đoàn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thúy. Giải vô địch cờ vua đồng đội toàn quốc tranh cúp TB Bank năm 2019 quy tụ gần 300 vận động viên tham dự. Đây là những kỳ thủ xuất sắc nhất của các tỉnh thành ngành có phong trào cờ vua phát triển như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kiên Giang, Bình Định, Bến Tre, Lâm Đồng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Bình Dương. Đoàn Bắc Giang có 10 vận động viên nữ tham gia tranh tài ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng. Kết quả thi đấu là một trong những cơ sở để Liên đoàn cờ Việt Nam tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu các giải quốc tế, thế giới và châu lục.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía Đông, Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.